Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể chúng con chí thành ân triêm công đức, chư đại giác Thế Tôn mười phương, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư long thiên thánh chúng mười phương khắp các cõi không thừa sót. Đồng thành tâm ân triêm công đức, chư thiện tri thức trong linh sơn pháp bảo đại tạng kinh. Cùng toàn thể thiện nam tín nữ in kinh cúng dường phụng ân tam bảo. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bộ Kinh tập 12, số 684, Kinh Ân Cha Mẹ Khó Báo Đáp. Hán dịch, đời Hậu Hán, Đại sư An Thế Cao. Nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ngủ tại vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Phật nói với các vị tỳ kheo: cha mẹ đối với con cái có ân đức rất lớn, bú mớm dưỡng nuôi theo thời để dạy bảo, thân bốn đại nơi con mới được thành hình. Như có người con vai bên phải cõng cha, vai bên trái cõng mẹ, trải qua hàng ngàn năm luôn thuận hợp như thế, không hề dấy tâm oán trách cha mẹ, thì người con ấy hãy còn chưa đủ để báo đáp ân đức của cha mẹ mình. Nếu cha mẹ không có lòng tin, thì chỉ dẫn khiến cha mẹ có lòng tin đạt được sự an ổn. Cha mẹ không biết về giới luật, thì dẫn dắt chỉ bày về giới, khiến đạt được nơi chốn an ổn. Cha mẹ không biết nghe pháp, thì khiến cha mẹ được nghe, đạt được chỗ an ổn. Cha mẹ tham lam keo kiệt thì nên vui vẻ khuyến khích, giúp cho cha mẹ ưa thích bố thí, đạt được sự an ổn. Cha mẹ không có trí tuệ thì gắng sức giáo hóa khiến có phương tuệ sáng, đạt mọi an ổn. Như thế là giúp cho cha mẹ tin nơi Phật là bậc giác ngộ, gồm đủ 10 tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Chỉ dẫn cho cha mẹ tin nơi pháp, đạt được chốn an ổn. Các pháp thâm diệu, Phật đã hiện thân chứng đạt quả, nghĩa lý sâu xa, người trí như vậy là phải thông tỏ, theo đấy mà hành hóa. Lại chỉ dẫn cho cha mẹ tin tưởng nơi thánh chúng của Như Lai, hạnh hết mực thanh tịnh, luôn hòa hợp, ngay thẳng, không dối trá, thành tựu về các pháp, thành tựu về giới, về định, về trí tuệ, về giải thoát và giải thoát tri kiến. Thánh chúng của Như Lai, đó là chư vị đã đạt được bốn hướng, bốn quả: hướng Tu Đà Hoàng, quả Tu Đà Hoàng; hướng Tư Đà Hàm, quả Tư Đà Hàm; hướng A Na Hàm, quả A Na Hàm; hướng A La Hán, quả A La Hán. Chư vị là những bậc hết sức tôn quý, phải nên cung kính tôn phụng, là ruộng phước vô thượng của thế gian. Các người con như thế là phải chỉ dẫn cho cha mẹ hành theo từ bi. Chư vị tỳ kheo có hai nghĩa vụ làm con, đó là nghĩa vụ đối với bậc sinh thành cha mẹ và nghĩa vụ làm con đối với nơi chốn đã dưỡng dục mình, thầy tổ chùa chiền. Vì vậy các tỳ kheo cần phải tu học để thực hiện nghĩa vụ làm con đối với cha mẹ, miệng phát ra lời nói luôn mang đậm pháp vị. Các vị tỳ kheo cần phải tu học như thế. Lúc này các tỳ kheo nghe Phật giảng nói đều hoan hỷ phụng hành. Hết phẩm kinh Ân Cha Mẹ Khó Báo Đáp. Đọc tiếp số 687, Kinh Hiếu Tử. Hán dịch, mất tên người dịch, phụ vào dịch phẩm đời Tây Tấn. Phật hỏi các vị sa môn: cha mẹ sinh con, mẹ thì 10 tháng mang thai, thân như đang bị bệnh nặng. Đến ngày sinh con, mẹ thì nguy khổ, cha thì lo sợ. Tình cảnh ấy thật khó nói hết. Sau khi con ra đời, mẹ phải nhường chỗ khô ráo mà nằm chỗ ẩm ướt. Tinh huyết nơi lòng thương con của người mẹ đã hóa thành sữa trắng. Rồi nào xoa lau, tắm rửa, quần áo, thức ăn, đồ uống, bảo ban, chỉ dạy. Rồi nào lễ lược nơi thầy, bạn, cống nạp cho vua quan. Dung mạo của con tươi tắn thì cha mẹ cũng vui thích. Còn nếu con buồn rầu thì tâm tư của cha mẹ như thể khô héo. Ra khỏi cửa thì nhớ thì thương, vào trong nhà thì gìn thì giữ. Tâm lúc nào cũng lo lắng, chỉ sợ con mình làm điều bất thiện. Ân của cha mẹ như vậy, làm thế nào để báo đáp? Các vị sa môn thưa, tất phải suốt đời lễ kính với tâm từ để cung phụng, dưỡng nuôi, nhằm báo đáp ân sâu của cha mẹ. Đức Thế Tôn lại hỏi, người con phụng dưỡng cha mẹ, trăm vị ngọt ngon luôn dâng nơi miệng, không khi nào thiếu. Nhạc hay lời đẹp với đủ loại cung bậc luôn làm vui bên tai. Áo tốt quần sang lúc nào cũng sạch mới để cha mẹ mặc. Lại hai vai cõng cha mẹ đi khắp mọi chốn. Trọn đời như vậy để báo đáp ân sinh thành. Tất cả những việc làm như thế đáng gọi là hiếu chăng? Các vị sa môn thưa, bạch Thế Tôn, cái lớn lao của đạo hiếu hẳn không còn gì hơn được. Đức Thế Tôn nói, đấy chứ phải là hiếu trọn vẹn. Nếu cha mẹ ương bướng tối tăm, không biết kính thờ tam bảo, lại hung dữ, ưa giết hại, trộm cắp, càn bậy, không đúng lý, nặng theo dâm dục, lời nói hư dối, trái đạo, rượu chè say sưa, thì người con phải dốc sức khuyên can, giúp cho cha mẹ tỉnh ngộ. Nếu còn mù mờ, chưa chịu tỉnh ngộ, tức phải vì nghĩa mà khuyến hóa, nêu dẫn các chốn lao ngục của vua chúa, kẻ tù phải chịu bao thứ hình phạt, đều là hạng phạm pháp vô đạo. Mạng chung thì thần thức bị đọa vào địa ngục, nước sôi, lửa dữ, muôn thứ độc hại, riêng mình phải chịu, không ai cứu được. Giả như cha mẹ vẫn chưa chuyển đổi, thì người con phải gào khóc, kêu la, tuyệt đường, ăn uống. Cha mẹ tuy không sáng suốt, nhưng do thương con, sợ con phải chết, nên có thể gắng nhẫn chịu, chế ngự tâm ý, quay về nẻo chính. Nếu cha mẹ đã chuyển ý, tin kính Phật Pháp, thì khuyên phụng trì năm giới, có lòng nhân, thương người, vật nên không sát sanh, trong sạch khiêm cung nên không trộm cắp, trinh khiết nên không dâm dật, giữ lấy điều tín nghĩa nên không nói lời dối trá, hiếu thuận nên không rượu chè say sưa. Như thế thì trong tông môn, cha lành con hiếu, chồng chánh vợ trinh, họ hàng thuận hòa, kẻ dưới luôn tuân phục, ân ích lan xa, muôn loài cùng thờ. Chư Phật trong mười phương, tám bộ chúng, vua hành chánh đạo, quan trung thành, muôn dân vạn họ, không ai là không khen ngợi, yêu kính. Cha mẹ như vậy là ở đời luôn được an lạc, mạng chung thì sinh lên cõi trời, cùng gặp chư Phật, nghe Pháp, tu tập để giải thoát, dứt hẳn mọi khổ. Đức Phật bảo các vị sa môn, những điều mắt thấy ở thế gian chưa phải là hiếu, chỉ có thực hành như thế mới là hiếu, tức có thể khiến cho cha mẹ bỏ ác theo thiện, quy kính tam bảo, giữ năm giới. Nếu không dùng tam bảo để khuyến hóa cha mẹ, thì người con tuy có hiếu dưỡng đủ đường cũng vẫn xem là bất hiếu. Do đấy, các sa môn luôn sống nơi cảnh giới tĩnh lặng, tâm trí thanh khiết, lấy đạo pháp làm lẽ sống, vâng phụng giữ giới luật. Làm vua thì phải lo giữ gìn đất nước, che chở muôn dân. làm quan thì trung thành, luôn lấy nhân từ để dưỡng nuôi dân, tức cha thì nêu pháp sáng, con thì hiếu lành, chồng tính vợ trinh. Hàng U Bà Tát, U Bà Di hành trì như vậy thì đời đời gặp Phật, thấy pháp đạt đạo. Phật nêu giảng như thế, các đệ tử đều hoan hỷ phụng hành. Hết phẩm kinh Hiếu Tử. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.